khi họ lập hội, họ vận động xây cất xong thì tới mình qua thì họ chuyển lại giao hết cho quý thầy quý cô. Nhưng mà giao đó có hai phần, một phần giao lại sự nghiệp mà họ đã tạo dựng cho quý thầy quý cô chịu trách nhiệm, còn một phần nữa quý Phật tử biết phần gì không? Là phần nợ. Nợ họ chưa ai, họ trả chưa hết họ cũng giao luôn. Như vậy thì lãnh được cái sự nghiệp của Phật tử chuyển qua mà cũng phải lãnh cái nợ của Phật tử chuyển lại. Thì đó là tôi lãnh nợ. Bởi vì ở bên Thiền viện Đại Đăng thì họ cũng để tôi là hội trưởng kiêm trụ trì, còn ở bên Quang Chiếu cũng để hội trưởng kiêm trụ trì, thành ra khi nào cũng là tôi chịu trách nhiệm. Rồi dưới tôi cử cho bên Đại Đăng tôi cử Tuệ Giác làm quyền trụ trì để mà thay tôi, còn ở bên Quang Chiếu thì tôi đương chuẩn bị cử người qua để thế, cho hiện giờ thì tôi chịu trách nhiệm cả hai bên. Như vậy thì cái công tác đó nó vừa được kết quả tốt đẹp, nhưng mà cũng vừa là lo lắng để có phương tiện trả nợ. Nhưng mà nợ nần thì lát nữa quý vị sẽ nghe tôi nói trong cái buổi họ chuyển giao, bây giờ kể hết lại không đủ. Như vậy thì hai nơi ở tại bên Thiền viện Đại Đăng, cái sở phí mua đất, nhà cửa, tất cả là 800.000 đô. Còn ở bên Quang Chiếu là tất cả là 300.000. Thì cái số nợ cũng to lắm. Như vậy thì quý vị thấy cái sự việc nó hơi bất thần mà nó xảy ra như vậy. Rồi bây giờ tôi cho ở bên Thiền viện Đại Đăng có ba thầy là Tuệ Giác, Tuệ Tĩnh và chú Thông Giải. Tuệ Giác thì làm quyền trụ trì, còn Tuệ Tĩnh thì làm phó trụ trì kiêm thủ bổn, còn Thông Giải thì làm thư ký kim chi sự. Đó là ba người đó. Thì khi mà lập cái thiền viện rồi thì tổng số tăng ở đó là 10 vị, lớn có, trẻ có, hay là già có, mà trẻ cũng có. Thì nếu mà không có gì trở ngại thì ít hơn nữa cũng có đôi ba vị sang nữa, thì có thể trên 10 vị tăng ở tại đó. Còn bên Quang Chiếu thì sau khi sắp đặt xong thì số ni hiện giờ có ở cũng trên 10 vị, già có, trẻ có. Và hiện giờ thì đồng kính đương đi sang bên đó để phụ coi dạy. Thì như vậy mỗi nơi đều có một số ni, số tăng, và cũng có người lãnh trách nhiệm hướng dẫn chỉ dạy, thì cũng gọi là tạm yên. Như vậy thì ở tại Quang Chiếu chúng tôi với cái thời gian nửa tháng thì cái công tác nó cũng không có gì nhiều, nhưng mà chỉ có một cái điều nó cũng hơi lạ đời là có Phật tử Tuệ Minh Thiện, ông đệ tử cư sĩ mà lại ông hướng dẫn mấy người Mỹ tu, ông hướng dẫn tu xuống, ông báo cáo tôi nghe là được trên 100 người. Thành ra họ ông xin tôi một cái tên, đặt tên đạo tràng của ông, thì tôi đặt tên đạo tràng là Chân Tâm, bị những chữ ít dấu cho người Mỹ dễ nói. Chân Tâm Thì vừa rồi ông cũng có mời tôi lên, nó ở một tiểu bang gần với Texas. Thì lên buổi đó thì ông nói để ông thuê cái hội trường để mời tôi lên nói chuyện, rồi ông thông dịch cho người Mỹ nghe. Nhưng mà tôi nói kỳ này tôi đi trong im lặng, mà thuê hội trường được ồn lắm, tôi không chịu. Thành ra ông chỉ cho mời quý vị ra tới cái phòng mà ông thuê để cho quý vị ra tập ngồi thiền. Người khi lại đó nói chuyện thì tôi nói ông thông dịch cho mấy người Mỹ nghe, chứ cũng có một số ít người Việt. Thì sau đó là quy y, lễ quy y thì thấy có hai vợ chồng người Mỹ phát tâm quy y, còn có một ít người đã quy y trước. Thì cái lễ quy y đó chắc trong hình bữa nay chưa có, mà nếu ở bản gửi về hết thì chắc có, sẽ có những cái hình ảnh đó. Bởi vì tôi thì lâu nay tôi chấp nhận tôi dốt, tôi không có học tiếng ngoại quốc, mà bây giờ bắt dạy ngoại quốc thật là chuyện phi thường. Mà thầy nói cho trò nghe không được, phải qua cái người thứ ba. Thì như vậy, nhưng mà không biết cái duyên gì mà họ cũng phát tâm. Đó là một cái chuyện mà có thể nói là ngoài cái suy nghĩ tưởng tượng của mình. Như vậy thì hiện giờ cụ thể là chúng ta có hai thiền viện, một thiền viện tăng là thiền viện Đại Đăng, một thiền viện ni là thiền viện Quang Chiếu, và có một thiền thất Ngọc Chiếu, cũng có một số chỗ ở. Và ở bên kia họ lại phát tâm, họ lập nhiều đạo tràng. Ở tại Cali đó thì ở dưới này Cần Lốt thì có đạo tràng Tam Hòa. Bởi vì đó một số trí thức khi tôi qua lần đầu, tức là năm 94, họ nghe nói chuyện, họ hiểu, rồi họ muốn huynh đệ hợp tác với nhau một nơi nào đó để tập tu theo đường lối của mình. Bởi vì đối với các chùa thì không có thích tu thiền, nên họ không thể tới chùa được, nên rồi họ lập một cái đạo tràng. Khi lập đạo tràng họ xin tôi cái tên, thì tôi để đạo tràng Tam Hòa. Tam Hòa là bởi vì tôi nói chi tăng chi ni sống trong chùa thì phải giữ lục hòa, thôi giờ quý vị tu phần nữa thì cho Tam Hòa thôi. Tam Hòa tức là thân hòa, khẩu hòa và ý hòa đó. Ba cái đó sống hoạt động trong cái chỗ đạo tràng của mình, phải giữ thân miệng ý được hòa hợp, thì đó là tinh thần của Tam Hòa. Giờ kỳ này qua thì ở dưới San Jose họ lập hai cái đạo tràng nữa. Một cái thì ở chỗ nhà của một Phật tử, tức là Cúc Hoàng đó, thì cũng có 50-30 chị em anh em tới tập tu thiền. Thì xin tôi cái tên, tôi để là đạo tràng Bát Nhã. Rồi dưới đó một chỗ nữa cũng có một Phật tử, họ lập cái đạo tràng, họ mua khu đất cũng rộng ở gần miền quê, họ lập cái đạo tràng. Thứ bảy chủ nhật huynh đệ xuống học tu đó cũng được trên 50-60. Rồi xin cái tên nữa. Thì hôm đó cái cuốn Hoa Vô Ưu mới bên này gửi qua, tôi cầm tôi cho họ, tôi nói thôi đặt tên đạo tràng Vô Ưu luôn. Như vậy thì những cái đạo tràng nó bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ra từ từ. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng cái chủ trương của chúng ta thì chỉ làm sao cho Phật tử, cho tăng ni tại các thiền viện tu theo cái đường lối thiền này thôi, chứ tôi không có mơ ước gì đến cái chuyện mở mang ở nước ngoài. Mà ngày nay bất thành nó lại thành hình, có sự mở mang ở nước ngoài, đó cũng là cái điều ngoài cái ước muốn của tôi. Thì như vậy